Chào mừng các bạn đã đến với podcast BHS Spirit được thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, những bài học quý giá trong công việc cũng như trong cuộc sống của người Bell Hoa Sao. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận. Xin chào, đây là số thứ 3 của podcast BHS Spirit. Tôi là Ngọc Thảo, host của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày 16 tháng 10 rồi. Nếu bạn cũng đang ở Hà Nội thì sẽ cảm nhận được những cơn gió thu mơn man mỗi sáng bước ra đường. Mùa thu đang gợi lên một cảm giác nhẹ nhàng và thư thái trong lòng, mùa của sự bình yên, mùa của những sẻ chia ngọt ngào. Riêng về điều này thì tôi nghĩ có lẽ các bạn đang sinh sống ở phía Nam sẽ rất ghen tị với tôi, đúng không nào? Bạn có nhớ sắp đến ngày gì không? Phải rồi, sắp đến ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày mà mọi người thường nói là để tôn vinh một nửa của thế giới, tôn vinh phái đẹp và dành cho họ nhiều đặc ân hơn những ngày khác. Đối với tôi mà nói, sẽ là rất bình thường nếu chúng ta hào phóng tự coi cả tháng 10 là tháng của chúng ta, tháng để phụ nữ yêu chiều bản thân hơn. Mà thực ra, dù cuộc sống có thế nào, mỗi người phụ nữ hãy luôn học cách hiểu và yêu bản thân mình, tự cho mình những nguyên tắc và giới hạn nhất định để luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhé. Tạm mạn một chút vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính. Trong số podcast này, xin phép được ưu ái cho những người phụ nữ hơn một chút, bởi chủ đề ngày hôm nay có lẽ sẽ gần gũi với các chị em hơn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe, chia sẻ về chủ đề sự cân bằng trong cuộc sống. Liệu có hay không sự cân bằng hoàn hảo trong cuộc sống này? Có lẽ dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ từng thấy mình trong những trường hợp như thế này. Bạn có một buổi thuyết trình quan trọng vào sáng nay. Bạn đã dành cả tháng trời cho bài thuyết trình này bởi nó là yếu tố then chốt quyết định cho việc thăng chức của bạn tại công ty. Nhưng đúng sáng hôm đó, con bạn lên cơn sốt và phải nhập viện. Bạn bấn loạn, hoang mang vô cùng khi phải lựa chọn giữa việc hoàn thành phần thuyết trình của mình và việc trực tiếp đưa con đến bệnh viện thay vì phó thác cho chồng và bố mẹ giúp đỡ. Người bạn thân của bạn gặp một biến cố trong cuộc sống hôn nhân. Cô ấy rất buồn bã và luôn muốn hẹn gặp bạn để hàn huyên tâm sự thật lâu. Nhưng hai đứa con của bạn, đứa nhỏ thì ốm triền miên cả tuần nay, còn đứa lớn thì đang trong thời gian ôn thi vào cấp 2, rất cần được sát sao và chỉ bảo việc học hành. Thế nên, bạn đã hẹn tới hẹn lui vài tuần nay rồi mà vẫn chưa thể xếp lịch cuộc gặp với người bạn thân thiết. Công ty bạn đang trong thời điểm tái cơ cấu và thiết lập lại quy trình làm việc. Công việc của bạn cũng theo đó mà đến dồn dập và nhiều hơn. Bởi vậy, dù bác sĩ đã nhấn mạnh về việc bạn nên nhập viện trong 5 ngày để điều trị dứt điểm bệnh, nhưng bạn vẫn trì hoãn liên tục với lý do chưa sắp xếp được người hỗ trợ công việc. Có nhiều lắm những tình huống tương tự như thế này xảy ra trong cuộc sống và buộc ta phải đưa ra lựa chọn. Chúng ta hoang mang, suy nghĩ rồi bấn loạn, không biết phải làm gì, bởi vì ta luôn muốn chọn đồng thời cả hai, nhưng thực tế thì lại không thể làm vậy. Không biết các bạn đã nghe nói đến lý thuyết 4 lò lửa của Jim Clear chưa? Ông được biết đến là một chuyên gia về tâm lý học hành vi và là một người xuất sắc trong việc đưa ra các phương pháp nhằm cải thiện năng lực bản thân. Lý thuyết ấy là, nếu coi cuộc sống của một người là một cái bếp có 4 lò, mỗi lò tượng trưng cho một khía cạnh trong cuộc sống, thì ta có thể chia như sau. Lò thứ nhất tượng trưng cho gia đình, lò thứ hai tượng trưng cho công việc, lò thứ ba tượng trưng cho sức khỏe, và lò thứ tư, lò cuối cùng, tượng trưng cho bạn bè. Lý thuyết này cho rằng, để có thể thành công, bạn phải tắt đi một lò lửa, còn để có thể thực sự thành công, bạn phải tắt đi hai lò. Điều đó có nghĩa là gì? Là thuyết 4 lò lửa này khẳng định bạn không thể hoàn thành xuất sắc các phần trong cuộc sống của mình ở cùng một thời điểm. À, chúng ta dừng lại ở đây một chút và cùng ngẫm nhé. Có lẽ nhiều bạn đang lắc đầu và tự nói rằng, thật vớ vẩn, tôi là một người đa di năng, tôi có thể làm cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều đạt đến sự thành công rực rỡ mà không phải tắt bớt chiếc lò nào hết. Khoan đã nhé, tôi đang nói đến việc trong một khoảng thời gian cụ thể, chúng ta buộc phải lựa chọn tắt bớt lò, chứ tôi không nói rằng cả cuộc đời này bạn phải tắt hoàn toàn một chiếc lò đi. Và tôi vẫn sẽ khẳng định, bạn rất khó có thể giữ cho 4 lò lửa của mình cùng cháy rực ở một thời điểm. Thực ra, cái được gọi là cân bằng trong cuộc sống, nó không tồn tại một cách hoàn hảo. Bạn hay bất cứ ai cũng chỉ có 24 giờ cho mỗi ngày, 30 ngày cho mỗi tháng và 365 ngày cho mỗi năm. Có thể bạn cảm thấy bản thân dồi dào năng lượng hơn so với nhiều người khác, nhưng kể cả như vậy thì bạn cũng không đi ra ngoài quy luật về quỹ thời gian của mỗi người. Và dù năng lượng có nhiều đến đâu thì vẫn sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy mệt mỏi, đuối sức và cần phải nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng cho mình. bạn có thể lựa chọn cố sức kiêm nhiệm tất cả mọi mặt trong cuộc đời của mình. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra và phải chấp nhận rằng bạn sẽ không thể có sự thành công rực rỡ ở một mặt nào. Tôi có một người chị bạn mà trong mắt tôi, đó là một người phụ nữ rất thành công trong cuộc sống. Khi mà tôi thấy chị luôn nhiệt huyết và tươi trẻ, có địa vị cao trong xã hội, có những đứa con học hành xuất sắc. Tôi đã nghĩ rằng chị may mắn khi sở hữu một cuộc sống hoàn hảo như vậy. Nhưng chị đã nói với tôi, không có cuộc sống của ai là hoàn mỹ. Và phần đánh đổi của người khác em không nhìn ra bởi người ta không thể hiện cho em thấy mà thôi. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc không phải là dành 50% cho cái này, 50% cho cái kia, mà là toàn tâm toàn ý dành 100% tâm sức sống cho thời điểm hiện tại, khi mà em đã lựa chọn ưu tiên phần nào hơn trong cuộc sống của mình vào lúc đó. Bạn à, thay vì cố gắng ép bản thân phải đảm đương mọi việc, tìm kiếm sự hoàn hảo ở mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi, tại sao bạn không thử tập trung vào một điều trong một khoảng thời gian nhất định trong đời? Tùy vào độ tuổi, tùy vào các sự kiện lớn diễn ra trong cuộc sống, mà mỗi một thời điểm bạn sẽ nhận thấy có những thứ mình phải ưu tiên hơn. Ví dụ như, khi bạn mới ra trường, chưa kết hôn, bạn hoàn toàn có thể dành thời gian để phát triển sự nghiệp và chăm lo cho ngoại hình, sức khỏe. Khi bạn kết hôn và sinh con, lúc này bạn tạm gác lại một chút cho sự nghiệp, dành toàn tâm toàn ý để chăm sóc gia đình, đặc biệt là dành nhiều thời gian săn sóc, dạy dỗ con cái. Khi con cái đã lớn, bạn lại dành nhiều thời gian để phát triển tiếp sự nghiệp và thăm thú gặp gỡ bạn bè. Tùy vào mỗi người mà các mốc thời gian trong cuộc đời lại khác nhau. Tuy nhiên, bạn có nhận ra không? Chúng ta thường hay đặt sự ưu tiên sai lệch, đưa ra những sự lựa chọn thiếu sáng suốt. Ví như, lẽ ra khi ta chưa lập gia đình, ta có thể cống hiến nhiều cho sự nghiệp, tích lũy tiền bạc cho tương lai, dành thời gian tập luyện thể thao, thì ta lại chọn nằm dài ở nhà xem những bộ phim truyền hình Hàn Quốc sướt mướt, từ chối tham gia các khóa học phát triển bản thân, mà thay vào đó là ôm những bịch bỏng ngô dưới đầy sốt caramel và ngồi lướt Facebook cả tối. Bạn có thấy mình đã từng như vậy không? Chúng ta thường có xu hướng ép bản thân phải hoàn mỹ ở mọi mặt, nhất là khi chúng ta nhìn sang cuộc đời của người khác và so sánh với chính mình. Cái sai mà nhiều người phụ nữ, đặc biệt là những người trẻ hay mắc, đó là thường so sánh cuộc sống đời thực của bản thân với cuộc sống đã được tô vẽ, đã được photoshop kỹ càng trên mạng xã hội của người khác. Trả lời thật với lòng mình nhé, bạn cũng thường như vậy phải không? Cố gắng ép bản thân phải hoàn hảo ở mọi mặt trong cuộc sống. Còn nếu không, bạn dằn vặt và chê bai chính mình khi cảm thấy mình kém cỏi hơn những người khác. Bạn ạ, nếu trong giai đoạn này bạn không quá vướng bận hoàn toàn vào việc có con nhỏ, bạn không bị sao lãng tâm trí bởi những câu chuyện không vui cần trợ giúp của người thân, hãy dành toàn tâm toàn ý cho công việc nhé. Một ngày trung bình có 8 tiếng ở công sở, hãy làm việc bằng một trái tim nhiệt huyết và nguồn năng lượng dồi dào nhất. Sau đó, khi trở về nhà, hãy dành trọn vẹn thời gian cho những người thân yêu của bạn. Bạn đừng quên điều này, cân bằng hoàn hảo trong cuộc sống không phải là 50% cho công việc, 50% cho gia đình, mà là 100% sống trọn vẹn cho thực tại. Nếu bạn đã nghe đến đây, thì xin nhận lấy món quà mà tôi sắp sửa gửi tặng cho bạn nhé. Hãy dành cho mình 5 phút để tận hưởng trọn vẹn sự thư thái và êm đềm mà ca khúc này mang tới. Chúc bạn một cuối tuần ý nghĩa. Hãy thật sự thư giãn để đầu tuần tới trở lại với công việc bằng một nguồn năng lượng dồi dào nhất. Xin chào và hẹn gặp lại vào cuối tuần sau.
Tháng riêng hoa đào mừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phường đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngược chân lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thuyết trong tim biệt thành. khách thảo rực rỡ cuối đông cài vang ven sông. Tôi yêu những sắc đau bừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi, tháng hai hoa ban ngập tràn tím biếc những gương mặt phố, tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây, tháng tư loa cây mỏng manh những góc phố con đường quê. Trời rực phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu, ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, tình yêu thủy chung tìm biệt thạch thảo rực rỡ cuối đông cài vang. Hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu, ngập tràn lối đi hồ sâu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, tình yêu thủy chung tìm biệt thạch thảo rực rỡ cuối đông cài vang. Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ nhung ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ. Tôi yêu những sắc hoa.